6. Sự đơn độc. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhận ra rằng phương pháp tu tập thiền định khiến chúng ta tiến vào một cuộc hành trình rất cá nhân và đơn độc. Chỉ bản thân người tu tập thiền định mới biết rõ mình đang làm gì, và đó quả là một cuộc hành trình rất cô đơn. Tuy nhiên, nếu con người tu tập một mình mà không cần tham khảo dòng truyền thừa, không cần tham khảo sư phụ và các giáo lý, họ sẽ không đơn độc nữa. Bởi lẽ, họ sẽ có cảm giác được bao gồm trong quá trình phát triển của một cá nhân tự thành đạt. Thế nên, bạn sẽ cảm thấy ít đơn độc hơn. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang trên đường trở thành một anh hùng, đặc biệt do sự cam kết của con người dành cho giáo lý, truyền thống và sư phụ, nên cuộc hành trình thiền định mới trở thành một cuộc hành trình cô đơn. Thái độ cam kết không mang đến sự bảo vệ. Tình bạn hay thông tin phản hồi để xua tan mọi nghi ngờ của bạn hay hóa giải tình trạng đơn độc cho bạn. Xét trên một số phương diện, cảm giác cô đơn của bạn còn bị cường điệu quá bởi thái độ cam kết dành cho con đường. Con đường đã được thiết lập từ trước và bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình trên đó. Kể từ thời khắc đó, cuộc hành trình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể xem bản đồ để biết được mình đã đi được bao xa. Bạn có thể dừng lại ở nhiều vị trí khác nhau để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, đó vẫn là cuộc hành trình của riêng bạn. Thậm chí, khi bạn chia sẻ cuộc hành trình với người khác, thì trải nghiệm của những cá nhân kia cũng vẫn khác biệt, hoàn toàn khác biệt xét trên phương diện mức độ ảnh hưởng của cuộc hành trình đối với họ. Thế nên, đây quả là một cuộc hành trình đơn độc. Bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ, không nhận được một chỉ dẫn cụ thể nào. Bạn có thể được bảo phải làm thế này, làm thế kia, nhưng điều đó chỉ diễn ra lúc đầu. Thế nên bạn sẽ biết được cảm giác đơn độc sẽ như thế nào. Do đó, đơn độc là một trong những điểm căn bản. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được sự bảo đảm nào trên con đường thiền định này. Bạn thậm chí không thể nói rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần. Một mặt, như những gì chúng ta đã thảo luận trước đây, bạn không tồn tại. Chính vì điều đó nên sự đảm bảo mới không tồn tại. Điều duy nhất hữu hình và thực sự tồn tại chính là cuộc hành trình, bản thân cảm giác đơn độc. Đó là điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải hiểu và nhận ra. Trên con đường này, chúng ta không tìm kiếm bất kỳ dạng ân huệ cứu rỗi nào. Sẽ chẳng có chuyện chúng ta được giải cứu, rằng có người luôn dõi theo chúng ta. Và nếu chẳng may chúng ta phạm lỗi lầm, họ sẽ ra tay cứu giúp. Nếu chúng ta có suy nghĩ đó, thì cuộc hành trình sẽ trở nên vô cùng tùy tiện. Bởi lẽ, chúng ta có thể sống buông thả. Chúng ta nghĩ rằng nếu vô tình làm điều gì đó không đúng, mình vẫn sẽ được cứu giúp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thay vì dựa vào sự trợ giúp bên ngoài, động cơ thúc đẩy phải là một động cơ hoàn toàn cá nhân. Không ai đến cứu chúng ta và cũng không ai bảo vệ chúng ta. Nên cuộc hành trình này phải là một cuộc hành trình rất cá nhân, rất riêng tư. Đó là điều hết sức quan trọng. Câu hỏi tiếp theo chính là vai trò của sư phụ, của người quân sư. Người ấy sẽ tác động đến quá trình này như thế nào? Giữa việc tham gia vào một cuộc hành trình cá nhân đơn độc và liên hệ với một vị sư phụ không hề tồn tại mâu thuẫn. Vai trò của sư phụ ở đây là chỉ cho môn đồ hướng đi thích hợp, dạy cho bạn thái độ cụ thể cũng như cách phát triển thái độ ấy tốt hơn. Ngoài ra, vai trò của sư phụ còn là giúp bạn nhận thấy rằng con đường rất đơn độc. Để nghe thông điệp rõ ràng từ sư phụ mà không hiểu lầm, bạn cần phải có thái độ cam kết và cởi mở hướng đến sư phụ, người được xem là người bạn tinh thần trong trường hợp này. Người ấy không được xem như một giáo sư giàu kinh nghiệm, một nhà khoa học điên hay một ảo thuật gia xét trên khía cạnh này. Thay vào đó, sư phụ chỉ là một người bạn có niềm tin và thái độ cởi mở cần thiết hướng đến bản thân. Chính nhờ điều đó mà sư phụ có thể chỉ rõ một cách thẳng thắn và trực tiếp những kỷ luật trên con đường. Do đó, để nghe thấy thông điệp rõ ràng từ sư phụ, bạn phải có thái độ cởi mở và từ bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thờ phụng hay tôn sùng sư phụ. Bạn chỉ cần cảm giác cởi mở căn bản, cảm giác cho rằng cách tiếp cận của sư phụ đối với giáo lý là chính xác. Ý tưởng ở đây không phải cho rằng cách tiếp cận đó phải chính xác, mà là nó sẽ là tình cờ chính xác nhờ mối liên hệ của thái độ cam kết đã phát triển giữa bạn và sư phụ. Nhờ điều đó mà những lời dạy của sư phụ sẽ trở nên thực tế đối với bạn. Điều đó không giống như việc nghe thấy một câu chuyện kể hay một điều quang đường. Những gì vị sư phụ phải nói trở nên có liên quan đến bạn. Đó là những gì được gọi là sự gặp gỡ giữa hai tâm trí. Những gì bạn trải nghiệm và những gì sư phụ nói sẽ có ý nghĩa khi kết hợp với nhau. Một mối liên hệ rõ ràng của tri thức sẽ phát triển. Dù Phật Pháp có thể chỉ được hiểu một phần, nhưng nó vẫn có ý nghĩa, nó vẫn trở thành một dạng chân lý. Sư phụ của bạn phải là người sống trên trái đất này vào chính thời điểm này. Bạn không nên tùy tiện nêu lên những ý tưởng kiểu như tôi có một vị sư phụ ở trên trời luôn khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối, gửi thông điệp cho tôi trong những giấc mơ, trong những suy nghĩ kỳ quặc và trong cả những mộng tưởng hão huyền của tôi. Tôi nhận được những thông điệp này thông qua tiếng chuông của tiềm thức. Vị sư phụ luôn có mặt khi tôi cần. Bởi lẽ đó là một vị sư phụ ở trên trời, một vị sư phụ của thiên đường. Những ý tưởng như thế là khá giả dối. Bạn luôn muốn nghe thấy những gì bạn muốn nghe. Bạn chẳng nghe nói gì đến việc điều gì đó cần được chỉnh sửa. Và chắc chắn vị sư phụ ở trên trời đó sẽ không nhắc đến sự đơn độc hay cô đơn. Ông ta sẽ không giới thiệu cho bạn những giáo lý liên quan đến cảm giác đơn độc hay cô đơn. Bởi lẽ, ông ta chỉ là một sản phẩm của tâm trí bạn. Vì lý do đó, bạn cần phải có một vị sư phụ sống trên trái đất này, người sống cùng thời với bạn, người chia sẻ chung thế giới với bạn, thế giới loài người. Việc tạo dựng mối quan hệ với một vị sư phụ như thế, xét trên phương diện phát triển sự hiểu biết dành cho nhau, là điều tuyệt đối cần thiết. Tiếp theo là một khái niệm khác, Sangha, tức cộng đồng của những người tu tập làm việc cùng nhau. Xét trên một số phương diện, Sangha cũng là sản phẩm của sư phụ và giáo lý. Bạn nhận được thông tin, các thông điệp nhờ sống cùng với những người bạn cũng đang tu tập như mình. Bạn có thể cảm nhận rằng mình đủ khả năng để tự học bất kỳ khi nào bạn muốn, rằng bạn có thể duy trì bản thân mà không phải chịu sự kiểm soát của Sangha, không phải trải qua những vấn đề đầy đau khổ khi đối mặt với phần còn lại của cộng đồng, những người xung quanh mình. Tuy nhiên, thái độ này phần nào không chấp nhận thế giới của các giáo lý. Bạn chỉ muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với sư phụ của mình và tìm cách tránh né đám đông còn lại. Bạn rời đi để được thoát khỏi cảm giác phiền nhiễu khi phải liên hệ với người khác. Đây một phần cũng là hình thức tìm kiếm điều gì đó ngoài sự đơn độc, tìm kiếm sự đảm bảo. Cho dù phong cách đối mặt với toàn thể sự việc của bạn chính là phong cách của sự đơn độc, nhưng thực tế, việc đối mặt với Sangha sẽ khiến bạn cảm thấy đơn độc hơn, và điều đó cũng vô cùng đau khổ. Sangha mang theo bầu không khí của sư phụ, giáo lý và truyền thống. Việc chia sẻ trải nghiệm cùng nhau sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Việc liên hệ với sư phụ cũng chính là liên hệ với cộng đồng, với Sangha. Tuy nhiên, dù quá trình này là rất cần thiết, nhưng nó không nên được xem như một nguồn đảm bảo dành cho bạn. Ý tưởng ở đây không phải cho rằng nếu cảm thấy xa lạ và kỳ quặc, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được thấy người khác cũng xa lạ và kỳ quặc. Ý tưởng ở đây không phải là sự đau khổ luôn muốn có bạn đồng hành. Ý tưởng ở đây không phải là do có cả trăm, cả ngàn hay cả triệu người đang làm điều tương tự như mình nên bà cảm thấy an toàn hơn, bởi lẽ mình không phải là kẻ lập dị. Ý tưởng ở đây là bạn luôn là kẻ lập dị trong mọi trường hợp, nhưng ngoài kia cũng đang có rất nhiều kẻ lập dị như thế. Bạn không khẳng định chứng quan tưởng, cảm giác xấu hổ hay bất an của người khác. Nhưng Sangha vẫn sẽ có ích, xét về lâu dài hoặc thậm chí với tình huống trước mắt. Thí dụ, nếu muốn từ bỏ hành động ngồi thiền và đang ở giữa một đám đông chừng 70 hay 100 người cũng đang ngồi thiền như thế, thì khi sắp sửa đứng dậy để chuồn, bạn sẽ cảm thấy phần nào lạ lẫm, không chắc chắn. Dạng khích lệ đơn giản và thực tế ấy dành cho phương pháp tu tập quả là rất cần thiết. Chúng ta thường có một thái độ nhất định hướng đến người khác. Tôi ở cao hơn họ, tôi có những phẩm chất đặc biệt, trí huệ đặc biệt, tôi không muốn kết giao với đám đông, với mọi người. Khi cảm thấy chán nản hay cô đơn, tôi muốn trò chuyện và đối xử tốt với họ. Họ là những người rất thú vị để trò chuyện cùng. Tuy nhiên, khi tôi cảm thấy bực mình và thiếu thốn tình cảm, Sangha sẽ khiến tôi mê đắm. Thế nên tôi sẽ tránh mặt họ. Tôi sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh với sư phụ của mình ở nhà của ông ấy. Thái độ đó quả là có vấn đề. Thái độ tránh né đau khổ, tránh né cô đơn chính là vấn đề. Rất nhiều vấn đề đã bắt nguồn từ việc tránh né cảm giác cô đơn, sự đơn độc, hay tránh né cảm giác mất đi nền tảng của bản ngã. Do đó, việc có được một người bạn tinh thần để làm việc cùng bạn là điều hết sức cần thiết. Ngoài ra, ở xung quanh bạn và người bạn tinh thần của bạn lại luôn tồn tại những người bạn tinh thần khác, được gọi là Sangha. Họ không đảm nhận vai trò của người chỉ dẫn. Họ chỉ là những người bạn, là những người đôi khi không quá thân thiện, hoặc họ cũng có đôi nút tỏ ra rất tử tế. Tuy nhiên, dạng quan hệ như thế là cần thiết. Toàn bộ quan điểm ở đây là chúng ta đã trưởng thành với một mối tương quan rất kỳ lạ với xã hội. Đôi khi chúng ta yêu thích xã hội và cố gắng tìm mọi cách để tham gia vào xã hội, để trở thành một bản sao của người khác. Bạn làm đúng những gì người khác đang làm vì điều đó mang lại cảm giác an tâm. Bạn có một chuẩn mực xã hội để hướng đến và sở hữu các bằng cấp. Bạn là một người có nghề nghiệp và có tài sản. Bạn biết cách sống, có khiếu khôi hài và rất duyên dáng. Bạn thậm chí còn có khả năng thu hút sự chú ý. Bạn là một người giỏi giang, một người dễ gần, một người tốt. Nhưng đồng thời, bạn lại không muốn mình giống như thế một chút nào. Suy nghĩ phức tạp của bạn đối với xã hội diễn ra dưới mọi hình thức. Đôi khi, bạn muốn được ở một cấp độ cao hơn xã hội và mang xã hội đến với cấp độ của mình. Bạn là thành viên trong một cộng đồng đặc quyền. Chỉ có những người ở cấp độ cao mới có thể làm việc với bạn. Bạn không giống như phần còn lại của thế giới, không giống như những người khác. Bạn rất đặc biệt, rất độc đáo. Bạn nhấn mạnh vào những khái niệm siêu hình hay thần bí, hoặc cường điệu hóa những ý nghĩ điên rồ. Xã hội đã đẩy mọi người rơi vào thái độ này vì có quá nhiều hành vi bắt chước đang diễn ra. Mặt khác, đôi khi họ có cảm giác rằng không thể đạt đến cấp độ bắt chước. Họ cảm thấy mình thật vô giá trị, vô giáo dục. Tuy nhiên, khi bạn ở vào cấp độ đó và cảm thấy rằng mình cũng giống như bao người khác, bạn sẽ muốn nâng cấp và cố gắng làm điều gì đó thật đặc biệt. Bạn mua được những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt và trưng ra cho mọi người thấy. Bạn phát triển được một tài năng hay một tay nghề độc đáo nào đó khác với tất cả những gì thường thấy. Điều đặc sắc của tất cả chuyện này chính là sự đặc biệt, khác với tất cả những thứ khác, rằng bạn là người vô cùng đặc biệt. Đây cũng là một dạng bệnh tâm thần khác đang diễn ra trong xã hội. Trước tiên, bạn sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra thật bình thường. Sau đó, khi đã đạt được mục tiêu này, bạn lại cố gắng để tự nâng mình lên một cấp độ cao hơn so với những người bình thường. Đó là tất cả những dạng cấp độ khác nhau và những cách tiếp cận khác nhau để cố gắng quên đi cảm giác đơn độc. Nếu giống như những người bình thường trên đường phố, những người phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bạn sẽ cảm thấy rất đơn độc. Bạn cũng cảm thấy rất đơn độc trước khi tiến đến cấp độ của người bình thường. Bạn nhận thấy rằng mình phải đấu tranh, rằng mình rất bất hạnh bị cô lập bên ngoài xã hội. Sau đó, khi cố gắng tiến thêm một bước để vượt qua cấp độ bình thường, tiến lên cấp độ phi thường, bạn cũng sẽ cảm thấy đơn độc. Tất cả những nỗ lực này đều bắt nguồn từ cảm giác cô đơn. Mục tiêu trong toàn thể mọi việc không phải là để sống đơn độc, mà để đạt được cảm giác an toàn tối đa. Do đó, cảm giác đơn độc luôn làm phát sinh những nguồn cảm hứng bất tận. Nhưng đồng thời, sự đơn độc cũng luôn bị chối bỏ. Bạn luôn tìm cách đạt được trạng thái đối lập với sự đơn độc, luôn tìm kiếm sự liên kết. Đó dường như chính là vấn đề. Do đó, chúng ta sẽ bắt gặp hai dạng quá trình ở đây. Chối bỏ sự đơn độc bằng cách sử dụng phương tiện của sự đơn độc. Cố gắng sử dụng phương tiện của sự liên kết và sự đồng hành để đạt được mục tiêu của sự đơn độc. Dạng quá trình thứ hai chính là con đường Phật Pháp. Lúc ban đầu, bạn sẽ có người bạn tinh thần và Sangha của mình để phối hợp. Điều đó sẽ mang lại cảm giác tốt đẹp, tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi làm quen với con đường, phong cách và phương pháp tu tập thiền định, mục tiêu của bạn chính là sự đơn độc. Bạn bắt đầu nhận ra được thực tế đó. Sự đơn độc ở đây không có nghĩa là cảm giác cô đơn trong căn phòng trống, chẳng có gì khác ngoài một tấm nệm. Khi nhắc đến cảm giác đơn độc, chúng ta đang nhắc đến cơn đói nền tảng của bản ngã. Bạn không thể vận dụng bất kỳ mánh khóe nào, bạn cũng chẳng có ai trò chuyện cùng để giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn chẳng có gì khác để kiểm soát cảm giác cô đơn. Chính vì vậy, bạn rất cần một vị sư phụ, cần đến Sangha và cần tu tập. Điều này không dựa trên cách tiếp cận của thuyết khửu thần, cần đến sự quan phòng, cần một vị cứu tinh. Xét trên phương diện đó, mọi người đều là cứu tinh của chính mình. Quan điểm căn bản cho rằng tu tập thiền định giúp mang lại mọi dạng trải nghiệm của cảm giác không chắc chắn, cảm giác bất mãn. Tuy nhiên, những trải nghiệm đó dường như là tuyệt đối cần thiết. Trong thực tế, chúng dường như là dấu hiệu cho thấy bạn đã tiến bước trên con đường. Vì thế, chúng ta không thể công khai việc đó bằng cách trưng ra những bằng chứng về tu tập thiền định. Nếu chúng ta làm thế, hẳn sẽ là thảm họa. Tuy nhiên, điều này đã được nói rõ rất nhiều lần trong các kinh sách và giáo lý. Người ta đã nói rất nhiều lần rằng cuộc hành trình này không hẳn đã vui sướng, bạn cần phải từ bỏ cái tôi của mình. Tuy nhiên, vào lúc ban đầu, bạn sẽ có cảm giác thú vị về cuộc hành trình đó. Bạn bắt đầu nghĩ rằng, tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào nếu thiếu cái tôi. Đó sẽ là một quan điểm khác. Chúng ta hãy thử xem thế nào. Điều đó có thể sẽ rất thú vị. Xét cho cùng, chúng ta cũng đã thử mọi biện pháp khác. Những thái độ tò mò như thế là rất cần thiết. Chúng ta phải bắt đầu từ một cấp độ hết sức ban sơ. Vào giai đoạn bắt đầu, thái độ tò mò như thế là điều tuyệt đối cần thiết. Chúng ta nghĩ rằng, tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào nếu như có một người bạn tinh thần. Điều đó dường như rất thú vị. Tôi sẽ đến nơi ấy để gặp sư phụ. Tôi sẽ thu xếp hành lý và lên đường. Điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, sau đó chúng ta ở đây và sự thật của vấn đề bắt đầu xuất hiện. Khi chúng ta quay trở lại, mọi người có thể hỏi rằng, bạn đã thu được gì từ trải nghiệm đó? Bạn có học hỏi được điều gì không? Bạn đã giác ngộ hay chưa?